SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo hãng thông tấn AFP thì Trung Quốc có vẻ như là đã chiếm thêm một cái hòn đảo trong khu vực Biển Đông mà Philippines nói là họ có chủ quyền. Thì không hiểu cái tin này hư thực ra sao anh?
Theo hãng AFP đó thì chúng ta thấy rằng là Bắc Kinh dường như đã nắm giữ hoặc là chiếm giữ một phần của một cái đảo thị tứ, mà cái đảo này là thuộc, mà đảo này là nước Philippines đã công bố chủ quyền từ lâu nay. Thì cái nội vụ nó xảy ra khi mà một đoàn tàu đánh cá gồm hơn 100 chiếc bao vây những cái tàu đánh cá của ngư dân của Philippines, và họ đã chiếm những cái bãi cát ở xung quanh cái đảo thị tứ và cấm du ở đó luôn và không chịu rút về theo như cái sự thỏa thuận giữa hai nước trước đây vào năm 2017 giữa tổng thống Rodrigo Duterte và ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Và điều này cho thấy rằng là đây là một cái hành động mà nó ngược lại với cái sự thỏa thuận của hai bên năm 2017.
Nhưng mà đảo thị tứ thì cái tầm quan trọng của nó như thế nào? Nó nằm ở đâu anh? Tại lâu nay cũng ít khi nào nghe nói đến cái đảo này anh.
Vâng, đảo thị tứ này là một cái tên mới. Nó xuất hiện trong cái cuộc xung đột hay là một cái sự tranh giành chủ quyền các cái bãi đá, bãi cạn cũng như là những cái bãi san hô ở trong vùng biển Đông Nam Á. Đảo thị tứ này nó nằm rất là gần với cái phía tây của Philippines, mà nước Philippines gọi cái vùng biển này là vùng biển Tây Philippines. Nó chỉ cách Palawan khoảng cỡ hơn 3 cây số mà thôi. Và vì vậy nó ở từ đất liền người ta cũng có thể nhìn thấy cái đảo này. Và tuy rằng là các cái gọi là đoàn dân quân biển của Trung Quốc không có đổ bộ lên hoặc là không có chiếm đảo thị tứ, nhưng mà họ trấn giữ và chiếm đóng luôn mấy cái bãi cát ở xung quanh cái đảo thị tứ này. Tuy là cái đảo thị tứ nó không có rộng lớn bằng những cái đảo mà chúng ta thường nghe tên như là đảo Chữ Thập hoặc là đảo Vành Khăn, nhưng mà rõ ràng đây là một cái sự vi phạm giữa cái sự thỏa thuận giữa hai nước. Chúng ta cũng nên nhắc lại lần hiện nay thì Trung Quốc đang chiếm giữ và đang kiểm soát khoảng cỡ 7 cái thực thể ở trong vùng biển Đông Nam Á. Philippines 5 cái, Mã Lai 2, Đài Loan 1 và Việt Nam 17. Tuy nhiên nó vẫn còn có những cái bãi cát ngầm, những cái vùng đảo san hô mà có thể trong cái tình trạng nào đó khi mà cái cuộc xung đột đang gia tăng thì những cái điểm này cũng có thể trở thành những cái vùng mà họ có thể bồi đắp thêm hoặc là trở thành những cái bãi cạn hoặc là tạo dựng nên thành những cái hòn đảo hoặc là những cái đảo cát mới.
Cái hành động này của Trung Quốc theo anh thấy nó có cái ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh là Philippines trong 2016 là đã thắng một cái vụ kiện với Trung Quốc rồi về cái đường lưỡi bò, nhưng mà Trung Quốc thì đã thẳng tay bác bỏ cái phán quyết đó của tòa trọng tài quốc tế, và bây giờ thì xảy ra cái chuyện như thế này, trong khi năm 2015 thì Trung Quốc cũng đã chiếm đảo Subi ha anh, đúng không?
Đúng rồi.
Đó, thì thử ra là cứ càng lấn tới như thế này, trong khi đó ông Tổng thống Duterte của Philippines thì có vẻ như là muốn trông chờ là có sự cái hợp tác của Trung Quốc, nhưng mà kiểu này thì càng nhường thì họ càng lấn tới, thì không hiểu là sau cái vụ thị tứ này thì chắc Manila phải thay đổi cái sách lược của họ ha.
Vâng, người ta vẫn trông mong một cái phản ứng hay là một cái thái độ của Philippines đối với cái biến cố mới nhất này. Nhưng mà để có thể điểm lại một vài cái chi tiết quan trọng trong cái mối ban giao giữa Bắc Kinh và Manila, chúng ta cũng cần nên nhắc lại một số các cái điểm lịch sử quan trọng. Đó là trước năm 2016, dưới cái thời của Tổng thống Benigno Aquino, thì Philippines đã có đưa ra một cái vụ án trước Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc về vấn đề tranh chấp biển đảo. Và cho đến tháng 7 năm 2016, thì tòa án này đã ra một cái phán quyết là không có công nhận những cái lý luận của bên phía Trung Quốc về việc cái vùng lãnh hải này là một cái vùng biển có tính cách lịch sử và thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tòa án này cũng nói rằng là hầu hết các cái đảo, các bãi đá, các cái thực thể ở trong cái vùng biển Đông này nó không có cái tư cách là những cái đảo, có nghĩa là nó không có một cái đời sống kinh tế và có một cái cơ quan hành chánh của một cái nước nào mà có trong một cái thời gian lâu dài cả, và vì vậy thì nó không được công nhận cái chủ quyền của cái vùng độc quyền kinh tế cũng như là cái chủ quyền về mặt thềm lục địa vân vân. Nó chỉ có trong một cái vùng gọi là 200 hải lý xung quanh những cái thực thể đó mà thôi. Và vì vậy thì những cái tuyên bố về cái chủ quyền đảo ở các ở trên các cái thực thể này nó không có cái giá trị pháp lý như vậy. Trung Quốc đã không có chấp nhận cái phán quyết như vậy, và cũng trong năm 2016 thì ông Duterte lên cầm quyền tổng thống ở Philippines với một cái chính sách ngoại giao xoay chiều sang Bắc Kinh và ngoảnh lưng lại với cái đồng minh cũ của mình là Hoa Kỳ. Thì ông Duterte dường như là đã có những cái sự vuốt ve, những cái sự nuông chiều hoặc là muốn làm hài lòng Bắc Kinh để mà đổi lấy những cái viện trợ hoặc là những cái tài trợ về mặt kinh tế từ Trung Quốc. Tuy nhiên những cái tài trợ này nó đã đến với Phil Tân một cách nhỏ giọt và cho đến nay thì gần như là nó không đáng kể, và vì vậy những cái hành động có tính cách lấn chiếm này hay là có tính cách là dẫn tới từng bước một này của Trung Quốc bị phản ứng khá mạnh mẽ trong cái dư luận của Philippines. Họ còn cho rằng là ông Duterte nếu mà không lên tiếng về cái việc này thì ông cũng có thể bị gán ghép cho một cái tội bán nước hoặc là một cái tội phản quốc gì đó. Cho đến giờ phút này người ta vẫn chưa nghe được từ Manila những cái phản ứng của ông Duterte như thế nào sau cái biến cố ngày 5 tháng 3 đó, tức là hơn 100 cái chiếc tàu dân quân biển của Trung Quốc, trong đó có cái lực lượng hải quân của Trung Quốc nữa, đã bao vây và xua đuổi các cái tàu đánh cá của Phi Luật Tân ra khỏi các cái vùng ngư trường mà rất là phong phú và cái ngư trường truyền thống này của Phi Luật Tân, và họ ở luôn ở trên những cái bãi cát đó chứ không rút đi như là cái sự thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Manila năm 2017.
Chúng ta sẽ phải chờ xem cái diễn tiến trong những ngày tháng tới nó như thế nào. Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay của đài SBS với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, nay sang một câu chuyện có liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan. Chúng ta biết là năm sau ở Đài Loan và cả Hoa Kỳ nữa, Hoa Kỳ là đồng minh chính của Đài Loan, cả hai nước sẽ có tổng tuyển cử. Cho nên là có nhà bình luận cho rằng bây giờ là cái thời điểm để mà Trung Quốc họ có một cái động thái gì đó, nếu như cái mục tiêu của họ thật sự là thống nhất Đài Loan, thì anh thấy cái nhận định đó như thế nào?
Và cái nhận định nó cũng có những cái cơ sở về mặt lý luận của nó, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì ông Tập Cận Bình vốn là một cái người có tham vọng được coi hoặc là được xếp hàng ngang hàng với Mao Trạch Đông hoặc là Đặng Tiểu Bình trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ông nghĩ rằng là một trong những cái sứ mạng mà ông được giao phó hoặc là ông tự giao phó là thống nhất Trung Quốc thành một nước Trung Quốc và trở thành một cái đệ nhất cường quốc trên toàn thế giới ngay trong cái thời gian ông còn là chủ tịch đảng cũng như là chủ tịch nhà nước Trung Quốc. Cái thời điểm của ông Tập Cận Bình nó cũng có thể diễn ra nhiều cái thuận lợi và cũng có nhiều cái thử thách đối với ông Tập Cận Bình, bởi vì không dễ gì mà ông có thể thực hiện được những cái giấc mơ Trung Quốc lớn lao như vậy trong cái nhiệm kỳ của ông. Riêng ở Đài Loan thì cái tình hình nó có vẻ nó khá phức tạp hơn, bởi vì ở Đài Loan thì cũng có những cái đảng cầm quyền và đảng đối lập, thì trong khi đảng cầm quyền là đảng dân tiến của Tổng thống Thái Anh Văn có thái độ khá cứng rắn đối với Bắc Kinh, và bà cũng tuyên bố là sẵn sàng, nghĩa là bảo vệ Đài Loan nếu mà bị Trung Quốc xâm chiếm hoặc là tấn công. Thì trong đó, khi đó là đảng Quốc dân đảng là một cái đảng đối lập khá mạnh và từng cầm quyền ở Đài Loan trong nhiều thập niên, cũng lại có khuynh hướng thân Bắc Kinh và một phần nào đó có thể nghiêng về cái hướng là thống nhất tổ quốc, tức là cùng sát nhập vào Trung Quốc để trở thành một nước. Trong khi đó ở Hoa Kỳ thì dưới nhiều thời tổng thống khác nhau, họ cũng đã công nhận họ đã thừa nhận trong thực tế một cái chính sách là một Trung Quốc, mặc dù rằng về mặt ngoại thương, về mặt tiếp tục duy trì những cái quan hệ quốc phòng với an ninh, họ vẫn coi Đài Loan như là một cái đồng minh của mình. Dưới thời tổng thống Donald Trump chẳng hạn thì cái mối quan hệ với Đài Loan nó càng chứng tỏ một cách khá rõ rệt hơn nữa, với những cái đạo luật về việc mà cho phép các cái chính trị gia cũng như là các cái công chức cao cấp của chính phủ được thăm viếng Đài Loan, và có những cái sự buôn bán về vũ khí khá nghĩa là nhiều tiền đối với đảo quốc này để tăng cường cái khả năng về quốc phòng và an ninh cho Đài Loan.
Chúng ta cũng biết là chính sách một Trung Quốc, một Trung Hoa của Bắc Kinh thì bất di bất dịch rồi. Nhưng mà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan thì cũng rất là kiên quyết. Chúng ta có cái bằng chứng nào để cho thấy rằng là Bắc Kinh họ cũng lo lắng trước cái thái độ cứng rắn của Đài Bắc không thưa anh?
Vâng, người ta thấy là quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc nó trở nên căng thẳng từ cách đây 2 năm khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền. Vì Bắc Kinh nghi ngờ cái thái độ của bà Thái Anh Văn và cái tư tưởng nghiêng về phía độc lập của cái hòn đảo này, cho nên họ đã liên tục tiến hành những cái cuộc diễn tập không quân và hải quân ở quanh cái khu vực, quanh cái eo biển Đài Loan, với những cái phương tiện quân sự mới nhất của Trung Quốc. Và người ta thấy rằng là đó là những cái hành động có tính cách đe dọa trực tiếp đối với cái sự an toàn của cái đảo quốc này.
Nhưng mà thưa anh, ông Tập Cận Bình hình như là có lần đã kêu gọi Đài Loan là nên trở về với đất mẹ, với đại lục, theo cái mô hình giống như là Hồng Kông vậy, tức là một quốc gia, hai chế độ. Thì cái phản ứng của Đài Bắc như thế nào?
Vâng, nhiều học giả cũng như nhiều nhà quan sát từ Đài Bắc họ cho rằng là đây là một cái miếng mồi mang cái tính cách, mang cái khoác cái bộ áo của dân tộc, và thường thường những cái tình cảm mang cái tính cách dân tộc dễ làm người ta siêu lòng, dễ làm cho người ta thuận theo cái những cái ý kiến đó. Tuy nhiên khi đưa ra cái sự so sánh giữa Hồng Kông với lại Đài Loan đó, thì nhiều người cho rằng đó là một cái sự so sánh khá khập khiễng và nó không đúng với thực tế. Nhiều người cũng cho rằng là vâng, từ năm 1988 cho đến bây giờ đó thì người ta thấy gì ở Đài Loan? Người ta thấy là những cái phong trào dân chủ, những cái tư tưởng về chính trị của Đài Loan cũng như là những cái phong trào yêu cầu Đài Loan được tự trị như là những cái thỏa hiệp với Anh chẳng hạn, thì nó hoàn toàn không có được tôn trọng. Thậm chí rằng là những cái sự đề cử hoặc là những cái người cầm đầu các cái cơ quan hành chính ở Đài Loan cũng đều do Bắc Kinh bổ nhiệm cả. Và cho nên Đài Loan không muốn một cái mô thức như vậy nó sẽ xảy ra. Mặc dù rằng là thưa quý vị, Đài Loan hiện bây giờ là một cái cường quốc kinh tế thuộc hạng top 10 của thế giới, tức là hạng 10 nước đầu tiên. Ít ai biết được rằng là dân Đài Loan là nước chủ nợ của rất là nhiều cái nước khác. Và nếu mà tính ra cái tài sản của theo đầu người của ở Đài Loan đó thì mỗi một người Đài Loan giàu nhất ở trên toàn thế giới, tức là so với những người dân của các nước khác. Vì vậy, Đài Loan không thể bị lệ thuộc bởi một mô hình chính trị và một mô hình kinh tế bị kìm hãm và trong cái khuôn khổ xã hội chủ nghĩa.
Lập trường của Hoa Kỳ trong vấn đề Đài Loan phải nói là rất thú vị. Vì một mặt thì Hoa Kỳ nói rằng người Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan, nhưng với điều kiện miễn là họ không khiêu khích Bắc Kinh bằng cách tuyên bố độc lập. Điều đó có nghĩa là sao anh?
Vâng, từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền thì người ta cũng biết rằng là một trong những cái cú điện thoại đầu chúc mừng đầu tiên mà ông nhận được là từ Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan, và ông cũng xác định là cái vai trò của Hoa Kỳ trong cái nhiệm kỳ mới của ông, tức là America First nước Mỹ trước hết. Và với một cái chính sách nước Mỹ trước hết này đó, người ta e ngại là những cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nó có thể có thay đổi tùy theo cái quyền lợi của nước Mỹ. Và ông cũng đã chứng minh cái điều đó, mặc dù rằng là với Đài Loan, ông đã tỏ ra khá là bền chặt với cái mối quan hệ với Đài Loan cũng như là từ trước đến nay, và trong những cái năm kế tiếp cũng đã có những cái thương vụ, những cái hợp đồng, những cái mối làm ăn khá là quy mô đối với Đài Loan qua những cái việc buôn bán máy bay hoặc là những cái giao thương về những cái mặt khác vân vân. Thì thưa quý vị, người ta nghĩ rằng là ông Donald Trump ông chỉ biết về nước Mỹ và những cái gì có lợi cho nước Mỹ thì sẽ làm, và có lẽ là cái Trung Quốc là một cái thị trường lớn mà Đài Loan có thể bị hy sinh chăng. Thì trong cái thời điểm hay là trong những cái suy luận như vậy, họ cho rằng là đây là một cái thời điểm có thể là khá thuận tiện nếu mà Trung Quốc có những cái hành động mạnh mẽ gì đối với Đài Loan, nếu mà Đài Loan tiếp tục cứng rắn để duy trì cái gọi là cái quan điểm độc lập của mình.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.